Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Nhục hình. Nhục hình bắt đầu từ bao giờ? Đó có thực là ý của thánh nhân không? Có người nói, Thượng Thư đã nói chuyện này rồi, song nói chuyện đó mà chưa nói rõ. Có thể là người sao muốn ra oai với dân mà đặt ra chăng? Xét ra rang nướng tội nhân đó là việc đã khiến cho vua Trụ nhà Thương đã nguy đến bản thân. Móc mắt người, lột da mặt người, đó là những việc đã khiến Tôn Hạo nước Ngô bị mất nước. Còn có những hành động đem dầu sôi, đun muối đổ vào nồi, vào vạc, rồi vứt người vào trong mạn ninh. Đó là những việc đã khiến cho vua các nước Tề, Sở, vân vân bị diệt vong. Thế mà bảo là thánh nhân đặt ra ư? Có người còn nói người đó bị xâm trán và xẻo mũi. Chu Dịch cũng đã nói câu ấy. Song dịch là kinh, chẳng phải là luật, là sách bói toán, chứ chẳng phải là sách nói về hình luật. Đó là sách dùng để răn đe trước đối với người dân, chứ chẳng phải là dùng để trừng phạt tội lỗi của người dân. Xâm trán và xẻo mũi chỉ là dịch tượng, biểu tượng của dịch, chứ chẳng phải là thật. Vả lại, nhục hình tới thời vua Hán Văn Đế mới bỏ. Muôn đời sau cho Văn Đế là sai ư? Cho Văn Đế là vua hiền ư? Nếu cho là vua hiền thì có thể biết rõ ràng nhục hình là sai trái rồi. Dẫu vậy Văn Đế thì quả là vua hiền rồi, nhưng vẫn còn điều di hận là chưa trừ bỏ được cung hình. Than ôi, đau xót thay, thật là khó nói, nghiệp báo tuần hoàn chẳng thể dẹp được, biết đời nào mới được thấy long hoa. Chế tâm. Có người hỏi tâm niệm bời bời nên làm phương tiện gì? Ta đáp, Phật dạy tâm kia phải chế ngự nó một chỗ thì việc gì cũng xong. Có người hỏi rằng há chẳng giống như việc cáo tử cưỡng chế tâm mình mà chẳng động ư? Đáp, đây chẳng phải thế. Chủ trương của cáo tử chẳng động tâm, nếu niệm khởi lên thì chặn lại, chặn nén nó xuống khiến nó tỉnh. Còn nay chế tâm là chế ngự nó, khiến nó trở về một chỗ chẳng dùng tạp tâm. Thế thì đằng kia là tâm nguội lạnh chẳng khởi lên, đằng này là dụng tâm chuyên nhất bất nhị. Đằng kia là khoát đạt không, đằng này là tư duy tu. Đó là hai đường khác nhau, không thể đặt ngang hàng với nhau mà bàn được. Một chốn công thành thì tùy theo sự tu tập mà trăm ngàn tam muội thải đều đầy đủ. Cho nên nói là việc gì cũng xong. Đằng kia cưỡng chế chỉ làm được một vị ngoan định, ngu định, làm sao có thể có được công đức này? Tuy vậy, đây vẫn là người học mới bắt đầu hành công phu phương tiện, chẳng phải là cứu kính. Vốn không có một vật bụi bặm bám chốn nào, thế thì còn có cái gì mà chế ngự nữa? Hơn nữa còn tìm đâu ra cái gọi là chốn nữa? Có người nói vốn không có một vật bụi bặm bám chốn nào, thế thì toàn là cảnh cõi không tịch và lại giống hệt như thuyết chẳng động tâm của cáo tử rồi. Đáp: cáo tử chẳng nén bản tâm khiến nó chẳng động, tào khê không có tâm gì có thể động được. Chẳng cần phải chặn nén, thế thì sao mà giống nhau được? Tăng nuôi đầy tớ. Tăng có kẻ nuôi đầy tớ để sai khiến. Xét ra người xuất gia có đệ tử có thể phục dịch. Vậy thì nuôi đầy tớ để làm gì? Có người nói đệ tử vì cầu đạo mà đến, chẳng phải là người chấp dịch. Ôi, khi Khổng Tử đi sang nước khác, thì một là nhiễm hữu làm đầy tớ, hai là phàn từ làm người đánh xe. Khi Nhan Uyên được bạn mời đi, thì một là môn sinh, hai là con cái khiêng kiệu. Đời sau đã vẽ lại các cảnh đó cho là cao thượng. Nay xuất gia làm tăng mà lại cưng chiều đệ tử, bỏ tiền ra mua đầy tớ riêng để lo các việc nấu nướng, vác củi, cầm lọng, cầm thiếp. Cái tệ của thời mạt pháp tới mức như vậy đó.